Chương 218, Đường Vân bí ẩn nhìn thấy Tế Hãn lần thứ hai biến hóa, với hai đôi cánh màu tím nở rộ sau lưng, Lục Nhĩ Miêu Hầu thật sự cảm thấy mình đã coi thường phạm linh cánh cường giả này trong quá khứ. Hiện tại, Tế Hãn trông thật mạnh mẽ, và không chỉ đơn thuần là một thể tu, có vẻ như hắn đã sở hữu khả năng biến hình. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Miêu Hầu không bị kinh ngạc nhiều, mà thay vào đó trong hắn có một chút sự phấn khích. Kể từ khi hắn trở thành Cửu Văn Chí Tôn, hắn chưa có cơ hội thể hiện hết sức mạnh của mình, đặc biệt là sau khi đến thế giới kỳ lạ có tên là Sa Giới và hấp thụ nhiều tinh thể thần biến như vậy. Hắn chưa biết sức mạnh thực sự của mình đã đạt đến đâu. Hắn chưa từng tiếp xúc với loại lực lượng nguyên thủy này trước đây, vì vậy hắn không biết chúng có thể thúc đẩy sức mạnh của hắn lên đến mức nào. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mân Hầu hiểu rằng thực lực của hắn trong trạng thái khải hóa chỉ là một phần nhỏ. Chỉ là một phần nhỏ, dù hắn có thể cảm nhận được rằng một phần lớn lực lượng vẫn đang yên lặng trong cơ thể, nhưng hắn không biết cách đánh thức chúng. Vì vậy, khi Tây Hãn bị một lần nữa đánh xuống dưới cát, Lục Nhĩ Miêu Hầu bỗng cảm thấy một loại cảm giác muốn thoát ra. Đây là một cảm giác bị đè nén, bị ràng buộc, thậm chí là phong ấn. Lục Nhĩ Miêu Hầu cảm thấy mình như bị sóng chôn vùi. Đột nhiên, hắn sửng sốt giữa không trung. Cảm giác kỳ lạ này không thể giải thích được. Trong tâm hắn, có một tiếng nói vang lên, không ngừng lặp đi lặp lại, gỡ bỏ bộ giáp. Hãy tự do, ban đầu, Lục Nhĩ Miêu Hầu vẫn có thể dùng lý trí kiềm chế tiếng nói quyến rũ này. Nhưng khi hắn tập trung toàn bộ tâm trí vào tiếng nói đó, thì xích huyết du long côn bị ném lên trời khi hắn đập xuống cát đột nhiên bay lên, và một cú đấm mạnh mẽ từ xích huyết du long côn nện vào cằm của Lục Nhĩ Miêu Hầu. Cú đấm mạnh này gây ra đau đớn và choáng váng cho Lục Nhĩ Miêu Hầu, và hắn bị đánh bay về phía sau. Tế Hãn không theo kịp, chỉ đứng treo giữa không trung và bắt đầu thực hiện một loạt động tác lạ lùng. Một quyền năng mạnh mẽ này đang hoạt động, được bao bọc bởi một lớp phù văn màu tím hồng. Một chút nữa và cằm của Lục Nhĩ Miêu Hầu sẽ bị đập nát. Dù vậy, dù cho cú đánh này khiến Lục Nhĩ Miêu Hầu choáng váng và đau đớn cằm kịch liệt, nó cũng khiến hắn bừng tỉnh một cách nhanh chóng. Tuy rằng chỉ là một khoảnh khắc, tiếng nói trong lòng hắn đã không thể kiềm chế. Khi đang bay lơ lửng về phía sau, Lục Nhĩ Miêu Hầu bất ngờ khép lại đôi mắt, và khi mở chúng lên, ánh mắt đỏ bừng bùng nở. Cùng lúc, răng nanh trong miệng hắn bắt đầu phát triển vượt trội. Chỉ cần một nháy mắt, chúng đã nảy ra khỏi miệng, nhấp nhô như hai thanh chủy thủ sắc bén. Hai mắt mở ra, thân thể Lục Nhĩ Miêu Hầu đột nhiên đạp chân xuống không trung, tạo nên một động tác mạnh mẽ, vô tình hóa giải sức trùng kích mạnh mẽ của quyền năng kia. Khi hình dáng ổn định, Lục Nhĩ Miêu Hầu bất ngờ quỳ gối giữa không gian vô hình, sau đó mạnh mẽ ngửa mặt lên trời và thét dài vang lên. Tiếng thét ấy đựng đầy tình cảm cam lòng và khát khao tự do tột cùng. Dù ngắn ngủi, tiếng thét ấy đã để lại dấu vết sâu sắc trong tâm hồn. Tức thì, âm thanh của huyết sáo biến mất, và Lục Nhĩ Miêu Hầu vội vàng kéo mũ bảo hiểm trên đầu. Sau đó, với sức mạnh đột phá, hắn xé nát mũ thành vô số mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, mũ bảo hiểm đã vỡ thành từng phần nhỏ. Cơ thể Lục Nhĩ Miêu Hầu tự nhiên bốc lên một luồng khí mạnh mẽ và ngang tàng, tóc đỏ như máu mọc lên từ đầu, và sáu lỗ tai đã mở rộ hơn, từng vẻ vân đỏ màu máu nổi lên, tạo thành một màn trải đầy tai. Vào lúc này, Tế Hãn treo lơ lửng giữa không gian, phát ra tiếng kêu quát đầy điên đảo, khiến Lục Nhĩ Miêu Hầu bắt đầu bay vút đi phía sau. Trong lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu đã biến mất, và tại vị trí ban đầu của Tế Hãn, thân hình mới của Lục Nhĩ Miêu Hầu hiện ra. Nhưng giờ đây, Lục Nhĩ Miêu Hầu bị bao quanh bởi một ánh sáng đen tối và ác độc. Dù không nhìn thấy dáng vẻ người, nhưng qua tinh thần, ai cũng có thể cảm nhận sự biến đổi hoàn toàn thành một thể khác. Vào lúc này, Tế Hãn đã trải qua cảm xúc kinh hoàng, vì ngay trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu, hắn cảm nhận được lực lượng tương tự với thiên sinh tử văn của mình. Tuy nhiên, hoa văn đỏ trên cơ thể Lục Nhĩ Miêu Hầu vượt xa Tế Hãn nhiều tầng lớp. Phụ văn thần kỳ này, màu tím tượng trưng cho mức thấp nhất và trạng thái nguyên sơ nhất. Sau hàng tỷ năm tu luyện và sự tương hợp không ngừng, mới dần biến thành màu đỏ nhạt. Các đường vân màu đỏ tím trên Tế Hãn hiện nay đang từ từ lột bỏ tầng vỏ tím và chuyển sang màu đỏ nhạt. Khi đạt tới màu đỏ nhạt sau hàng tỷ năm tu luyện nữa, màu sắc mới có thể biến thành màu đỏ thẫm như trên tám lỗ tai của Lục Nhĩ Miêu Hầu. Khi cảm nhận lực lượng quen thuộc trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu và thấy những vẻ vân đỏ trên lỗ tai, hắn thật sự bị ám ảnh bởi sự kinh khủng. Nói rõ hơn, hầu yêu thế giới hoàn toàn này, trên người hắn làm sao lại xuất hiện những vẻ vân đặc biệt, chỉ có thể thấy ở người truyền nhân đích thực của vạn linh cảnh, thậm chí màu đỏ thấm đậm, đỉnh cao của cấp bậc. Từ những gì Tế Hãn biết, chỉ có giới chủ đại nhân vạn linh cảnh, với sự trợ giúp của trấn giới thiên bì mới có thể thực hiện việc chuyển toàn bộ phù vân thành màu đỏ thẫm. Không ai khác, sáu đôi tay ấy, người là ai, liệu rằng có mối liên hệ gì với giới chủ đại nhân? Nghĩ tới đây, ý chiến đấu của Tế Hãn đã tan biến hẳn. Từ trước đến nay, không rõ rằng con hầu lục nhĩ này có thể chính dáng gì đến giới chủ, thậm chí là vạn linh cảnh, nhưng trong hình ảnh vân màu đỏ thẫm đang hiện ra, xuất phát từ đó đã nảy ra một loại áp chế đối với tử văn của Tế Hãn. Điều này không chỉ làm cho hắn không còn khả năng công kích, mà còn tạo ra ý thức muốn khuất phục, đó là một loại sức ép thượng vị, áp đảo hoàn toàn bằng vân màu đỏ thẫm đối với vân màu tím. Trong tình cảnh như vậy, việc tiếp tục chiến đấu là vô ích, thậm chí ở dưới tay người này có thể có mối nguy hiểm mạng sống, không tin tưởng chút nào. Nhưng dù thiếu lòng tin, hắn vẫn không thể buông tha, bất kể trả giá ra sao, chắc chắn phải tuân thủ mệnh lệnh của giới chủ đại nhân vạn linh cảnh. Nhân vật này xuất hiện, cảm giác không phải là ngẫu nhiên, đặc biệt khi đối diện với hình ảnh văn lộ lai lịch này đã hiển nhiên và rõ ràng. Chỉ cần chớp mắt, hắn đã cảm nhận được sự khủng khiếp của sự việc này. Vì vậy, tại thời điểm Tế Hãn bị lục nhĩ miêu hầu tấn công một lần nữa và đánh mạnh vào lòng đất, hắn đã sẵn sàng kích hoạt cấm kỹ cuối cùng. Mặc dù trong tâm không tồn tại niềm tin nào có thể đảm bảo sự sống sót, ngay lúc này, một bàn tay khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua khoảng cách xa xôi để nắm chặt lục nhĩ miêu hầu. Lúc hắn đang cố gắng phản kháng, bất ngờ có một điểm màu tím đậm xuất hiện ở đỉnh đầu. Sau đó dưới ánh sáng sương mù nhạt nhòa, lục nhĩ miêu hầu bất giác ngất đi. Ngay khi lục nhĩ miêu hầu ngất xỉu, đường vân màu đỏ thẫm trên lỗ tai dần dần biến mất. Cùng lúc đó, hai cây trăng nanh sắc bén của lục nhĩ miêu hầu chậm rãi thu hồi, khí tức bạo ngược trên người cũng dần nhạt đi, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lúc này từ bên trong chấm màu tím trên đỉnh đầu bay ra một chiếc mũ bảo hiểm, hoàn toàn giống với chiếc mũ đã bị rách nát trước đó. Mũ được đội lên đầu lục nhĩ miêu hầu ngay lập tức. Khi chiếc mũ bảo hiểm được đội lên, một tấm áo giáp bất ngờ xuất hiện, với cuộc sống như trái tim đập ba nhịp, rồi từ từ ẩn giật vào bên trong thân thể lục nhĩ miêu hầu. Những sự thay đổi này khiến Tây Hãn không khỏi kinh ngạc. Ngay cả khi hắn đứng trong cái hố to bị mình đấm ra, Tây Hãn cũng bất giác cảm nhận một chút nặng nề từ đôi mắt của mình. Rồi một cổ cát vàng trên mặt đất rung động. Trước khi hắn kịp suy nghĩ về chuyện gì đang diễn ra, người đột nhiên ngã mặt lên trời và đắm chìm trong chiếc hũ sâu. Vào lúc này, một khe nứt bốn phương xuất hiện đột ngột trong không gian, nhiều cánh cửa bỗng mở ra, và từ đó bước ra một người. Người đó chỉ cần nhấn một cái vào phía Tế Hãn, thân thể của Tế Ý ngay lập tức biến mất. Rồi người này nhìn chằm chằm vào lục nhĩ miêu hầu, lờ mờ nói, thức tỉnh có vẻ đã bắt đầu, không dễ dàng chút nào, nhưng cần phải che giấu thật kỹ, không thể để phát hiện, có thể sẽ rất nguy hiểm.